Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục phẩm Phổ Môn. Bởi vì phẩm Phổ Môn có mặt ở trên đất nước chúng ta gần mấy ngàn năm rồi. Bây giờ trong tinh thần dân gian á, hễ nói đến cầu an thì người ta đều tụng Phổ Môn và nghĩ đến Phổ Môn. Nhưng người ta không biết cầu an là cách làm sao, cách làm sao mà phải nhờ tới Phổ Môn. Trong lúc đó nếu nói tụng Pháp Hoa thì đa phần nó là tụng Pháp Hoa đổ nghiệp. Cho nên sự tu học của người con Phật chính mình mâu thuẫn lấy mình. Mặt nào dựa Pháp Hoa để cầu an phẩm Phổ Môn, mà mặt nào nói tới phẩm tới kinh Pháp Hoa là nay là đổ nghiệp. Đó là một cái mâu thuẫn mà trong lòng người con Phật tới giờ này không ai giải tỏa được cái điều đó, và cũng không ai mạnh dạn để đứng lên giải tỏa cho thiên hạ, để cho mọi người đừng có cái mâu thuẫn như thế nữa. Tại sao? Tại vì chúng ta hiểu cái phẩm Phổ Môn một cách đơn lược theo trình độ tiểu học, và cứ ngỡ rằng giới cư sĩ tại gia không hiểu giáo lý, không thực, hoặc là có hiểu thì không thực hành giáo lý. Giáo lý ở đâu mà phải thực hành? Giáo lý là đời sống hàng ngày, giơ chân lên đặt chân xuống là Pháp Hoa Kinh, mở miệng ra nói, ngậm miệng lại là thuyết Pháp Hoa Kinh. Đã. Pháp Hoa Kinh không thể nào rời đời sống của con người. Vậy thì nếu như ai sợ Pháp Hoa Kinh mà đổ nghiệp thì đừng nói, đừng đi, đừng nằm, đừng ngồi, đừng ăn, đừng ngủ, thì nó không đụng Pháp Hoa Kinh thôi. Còn tất cả là Pháp Hoa Kinh. Pháp Lạc Hoa Kinh là gì? Là pháp chịu đi vào đời. Trong cái thô tháo nhất á, có những cái anh chàng du đáng á, có những anh chàng cao bồi vẫn có những cái giây phút rất là dịu dàng, rất là tế nhị, rất là tinh vi. Quý vị xem trong phim ảnh coi thứ phải như vậy không? Hay chúng tôi nói sai? Cho nên kể cả những tên tướng cướp, trong cái tướng cướp đó, nó vẫn có những giây phút không tướng cướp. Và có những nhà đạo đức hiền triết, nhưng mà cũng có những giây phút không đạo đức hiền triết gì cả, là một hành động đại lưu manh, vô tình hay cố ý. Nhưng mà nếu người ta tính mộng á, ta thấy cái Pháp Hoa Kinh á, ta nghe cái pháp diệu, ta quay trở về, trở lại cái cuộc sống đạo đức hiền triết của người ta, chân đức của người ta. Cho nên Pháp Hoa Kinh pháp tức là pháp diệu nhập vào cuộc đời. Pháp diệu nhập vào cuộc đời thì không thể ai thiếu cái pháp diệu đó hết. Cho nên muốn đạt cái pháp diệu đó thì phải học hết cái pháp thô. Thế nào là thô? Và học hết cái pháp tế. Thế nào là tế? Học hết cái pháp vi. Thế nào là vi? Rồi mới nhập được pháp diệu. Có những người không cần học nhưng thỉnh thoảng pháp diệu đó vẫn hiện ra. Đó là cái bản tính hiện có của chính con người chúng ta như vậy. Và chính cái đó mới chúng ta, loài người chúng ta mới khác với loài thú cầm. Tự nhiên nó có. Cho nên bây giờ muốn phát triển cái đó thêm ra thì chúng ta phải học thôi. Học để hiểu, hiểu rồi làm, làm ra kết quả rồi nói ra người khác chứ. Đâu phải chỉ một mình, đâu có thể tu một mình. Cái dòng đời này một mình dịu á, người khác không dịu á, thì làm sao dòng đời dịu? Cho nên trong ao sen, quý vị chú ý coi, vẫn có những cái hoa bìm có dại, vẫn có những cái hoa dại ở trong đó, hoặc thỉnh thoảng vẫn có cái gì, có cái hoa súng trong đó. Nhưng mà một thời gian rồi thì cái hoa cái đầm sen đó hoặc là cái ao sen đó toàn là sen không à. Nó không phải hoa sen, nó không phải là loài hoa lan ăn thịt, những cái thứ gì gần chung quanh nó ăn hết. Nó cũng không phải là một loài kêu là độc tháo độc dược à. Nó rất là hiền hòa, nhưng mà nó có cái tính cách biến dạng. Hoa sen á, nó có một sức mạnh, nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng như vậy, mà nó có một sức mạnh. Quý vị biết cái xa lộ Biên Hòa không? À, Việt Nam mình gọi là xa lộ, thực ra kêu cái chữ xa lộ nó không đúng. Cho nên chúng tôi hỏi quý vị biết cái xa lộ Biên Hòa hay không? Ra khỏi cầu Hà, cầu tức là cầu Sài Gòn, qua khỏi cầu Văn Thánh nữa, à, phía bên tay trái nó có cái quán ao sen. Hồi trước là người ta bán cà phê, sau này đổi ra quán phở, cái quán phở ao sen. Ở đó có một cái ao sen, nhưng mà sen á, từ đó nó duỗi qua khỏi bên cái xa lộ, nó qua phía bên Cát Lái, nó nứt lên bên đó. Có cái loài cây nào mà nó duỗi dưới sâu và nó qua một cái đại lộ to như vậy, mà cái đại lộ trên đó là cán của nó là hàng ngàn tấn thôi, sức nặng đến là xi măng nè, dầu này, nhựa này, và xe nó đã cán lên, ngày nào xe không chạy, mà bắt bên này duỗi qua bên kia nó mọc, cái ngó sen nó chui qua nó mọc. Khoa học á vừa phát minh á là có một cái hạt sen nằm trong đá trên 5 triệu năm rồi. À, báo chí đăng và đài ngoại quốc cũng có nói nữa. Người ta đem về, ta chẻ thằng đá ra, ta gặp cái hộp sen nguyên chất vậy, ta đập ra thử, rồi ta đem ta ương, nứt mầm như thường. Có cái loài nào như vậy không? Cho nên từ ngàn xưa Đức Phật đã đem hoa sen vào trong một cái bộ kinh tuyệt vời nhất. Và với những người hành giả pháp hoa kinh như những cái cây sen này, một sức mạnh nhẹ nhàng như sức mạnh nó kinh khiếp, không có một sức mạnh nào hơn. Và nó không có bị không gian che, và nó cũng không bị thời gian cách, rất rõ ràng. Vậy thì khi chúng ta chấp nhận tu theo kinh Pháp Diệu rồi đó, thì chúng ta phải là Pháp Diệu. Và Pháp Diệu chúng ta phải xuyên thống từng phẩm kinh, và cái phẩm kinh đó nó đang được lan truyền ở trong nhân gian, kể cả những người không Phật giáo. Không Phật giáo vẫn là sống với Pháp Diệu. Nếu không Pháp Diệu thì không bao giờ thành công. Những nhà chính trị thì đã đành rồi, nhưng mà những nhà quân sự nếu họ không dùng Pháp Diệu, họ không thể nào họ điều binh khiển tướng, họ không thể nào họ giữ biên cương biên thùy, họ không thể nào họ thắng những cái trận kêu là cuồng phong ác liệt giữa cái nghịch cảnh và giữa cái vũ lực hơn sấm hơn sét. Bây giờ đây thời này vũ lực nó hơn sấm sét nữa, nếu họ không có Pháp Diệu họ không thể nào thành công. Bởi vậy nên cách nay 2 tháng chúng tôi nhìn thoáng qua trên TV à, đài Hà Nội cái TV 1 gì đó à, TV 1 TV 2 gì đó tôi quên rồi, nhưng mà chiếu một ông đại tá nghỉ hưu non, tìm lên một ông thiếu tướng đã hưu lâu rồi, bước vô nắm tay ông thiếu tướng đó: anh ơi, em buồn quá, em nghỉ hưu rồi, em làm giám đốc nữa, vô đây, chú mày vô đây, phải vô chi. Một tay ông nắm, một tay ông chỉ, vô liền, đi lẹ lẹ, vô tụng kinh pháp hoa. Tôi tướng bộ lỗ tai tôi nó nghe lộn, nguyên tai này. Qua những năm mà tôi phải tiêm 100 lọ Eptomycin, cho nên cái tai nó ù ù rồi à, không nghe được. Vì phổi tôi nó bị tổn thương, tiêm 100 lọ Eptomycin. Và cũng may thay là gặp có một ông bác sĩ. Ông bác sĩ đó, ông nói bây giờ người ta tiêm uống loại thuốc về phổi, người ta quên cái B6 ấy, thầy giữ B6 thầy uống, nếu không sau này thầy điếc. Thì lúc đó tôi đã tiêm trên 50 lọ rồi, nó nóng cháy người luôn. Từ đó tôi bắt đầu uống B6 vô, cho nên nó đỡ, bây giờ mới nghe mấy quý vị nói chuyện. Nếu mà tôi uống B6 thêm vô đó, một ngày uống một dốc rồi. Cứ một lần uống một dốc rồi, 14, 15 viên tiêm một lọ nữa. Cái phổi nó tổn thương do cái tiểu đường nó biến chứng. Đã. Thành ra tôi tưởng bộ lỗ tai tôi nghe không rõ, nghiêng lỗ tai nghe. Ông dắt vô chỉ ở trong cái bàn Phật, lại hai ông ngồi xuống, truyền hình chiếu vô, thấy quyển kinh Pháp Hoa đó ra. Quyển kinh Pháp Hoa Đại Diệu Pháp Liên Hoa, cái quyển mà không đóng bìa đó, cái quyển mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó. Rồi ông vô nắm cái mỏ, ông đánh một cốc. Rồi lúc đầu đọc cái sám hối, ngay cái đoạn sám hối của bộ Pháp Hoa. Rồi ông dẫn ra vườn, ở vườn này chú tham. Cái kinh Pháp Hoa này dạy là đừng tham, đừng sân, đừng si. Mà chú vì tham, em nghĩ sớm mà, em hưu sớm mà. Ông nói chính cái hưu sớm đó mới là cái tham đấy. Chú về chú nghĩ đi. Tham cho cá nhân mình, phải không? Ông có giải nghĩa nhưng mà nó vậy đó. Rồi đi ra vườn thì gặp công chuyện rồi. Thằng con về đòi bán nhà, bán cửa gì đó rồi. Tôi vô lần nữa, đọc cái Pháp Hoa, đọc lại lần nữa. Và ngài, cái ông thiếu tướng đó, ông nói các pháp vốn nó là như vậy. Đó. Cho nên quý vị đừng có nói là quý vị mới tu Pháp Hoa Kinh. Chính những người đó họ tu Pháp Hoa Kinh. Còn quý vị không có tu Pháp Hoa Kinh, quý vị không hiểu gì Pháp Hoa Kinh hết. Nếu hiểu thì 7 năm nay, nhất là năm ngoái năm nay, chúng tôi nhả hết những cái gì có thể đủ khả năng quý vị nuốt. Tôi nhả những cái lá dâu ra thì đủ cái khả năng của những con tầm nó ăn. Thì bây giờ con tầm đó nó phải nhả tơ ra để những sợi tơ óng ánh dệt thành những cái thảm lụa đẹp tuyệt vời để cung hiến cho đời. Nhưng mà con tầm nó cứ nó nằm nó ăn dâu hoài mà nó không chịu nhá tơ. Những con tầm đó là con tầm nào? Tôi nói chuyện con tầm để tôi quý với quý vị, nghĩa là tôi gom hết những cái gì trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa nói hết trọn đời, và mỗi vị nói một cách khác, chia ra 1000 người, 1000 nơi nói không giống nhau. Cách này 14 năm chúng tôi đã giảng tại đạo tràng này 7 bộ Pháp Hoa, mỗi năm một khóa, mỗi tuần một khóa, giảng 7 khóa như vậy, và không có khóa nào giống khóa nào hết. Thượng tọa Trí Châu á, này nó không biết cái ông thầy thông bố ông giảng cái chi trong đó mà tuần nào cũng giảng Pháp Hoa Kinh. Kinh này chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi, Bồ Tát không thể hiểu. Vậy thì chúng ta làm sao hiểu được mà tóm gọn một ít hay nhiều, không? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thấy một cái sông lớn như vậy, nó rộng sâu như vậy, mình ngồi trên thuyền mình khát nước, mình không có dám múc một miếng nước mình uống. Không thấy cái giếng sâu như vậy mà mình chỉ dòm thấy nó mà mình không làm sao múc một gầu nước ở dưới giếng để mà uống. Giếng sâu thì mặc giếng sâu, còn mình uống bao nhiêu cứ lấy gầu mà múc uống. Biển rộng sông dài bao nhiêu, kệ biển rộng sông dài, chuyện mình cứ thả thuyền mà bơi. Nếu nóng nực thì cứ tắm, nếu khát thì cứ uống. Đó. Kinh Pháp nó rộng bao nhiêu, mình hiểu được câu nào tu theo câu đó. Và cái tu đó, cái hiểu đó, không phải mình chỉ hiểu và tu một mình. Mà khi mình đã nhai nó được rồi thì phải nhả nó ra. Nhả nó ra. Khi nó đã biến thành ra, biến ra thành ra là tơ rồi đó. Đừng nên nhả dâu mà hãy nên nhả tơ, hỡi những con tầm. Đừng nên nhai đi nhai lại y nguyên văn, rồi nói lại với người khác cũng y nguyên văn. Phải biến ra ra, biến nó cái vào trong cuộc sống hàng ngày. Hồi sáng ấy, tôi giảng cho liên chúng tôn giả La Hầu La cách nay 2 tuần, chủ nhật tuần trước tới chủ nhật tuần rồi. Chủ nhật tuần trước á, liên chúng La Hầu La đi chạy ở Long Hải, tôi theo xe các em để tôi ra tôi dự lễ 49 ngày cho thân mẫu của thầy Quảng Hạnh ở Đại Tùng Lâm. Tôi không có thì giờ, tôi đi ban ngày, sáng ngày Chủ nhật rồi cho nên tôi phải đi ban đêm. Các em chiều nó đi, tôi theo xe tôi ra tới đó và tôi làm lễ xong là 10 giờ, 9 giờ rưỡi. Bây giờ ra Long Hải thì xa mà cũng ít lợi gì, về giờ đó cũng phiền. Cho nên công hai ba việc ở lại vô ni viện để mà giảng dạy cho ni chúng. Rồi sáng ngày đi ra thăm trại một chút rồi về. Vô tôi giảng, tôi nói tôi chỉ nói một nửa tiếng tới đa một tiếng, nhưng mà nhu cầu của chư ni ở đó yêu cầu nói thêm, nói tới 12 giờ. Sáng dậy là 5 giờ là bắt đầu đi. Nhưng mà 4 giờ các cô ni đó, 300 cô ni đó, cô nào cũng ra ngoài sân tập xách cái gậy ra tập hết. Mà cứ tập hít ra, hít vào, thở ra, hít vô, thở ra, rồi cứ múa gậy. Cho nên cái tâm từ của mình đó, chịu không được. Bước vào năm mai nói, nếu mà các con tập như vậy, mai mốt thành 300 cái thùng tono, chứ không phải thành ra 300 bà ni mà yến chuyến dịu dàng. Đức Phật dạy oai nghi tới hạnh mà làm gì ni mà xách cái gậy ra mà quơ múa. Rồi cái vai nó to, cái tay nó to thành vai u thịt bắp. Đấy không? Mà thở như vậy, thở có hai thì. Cho nên đứng đó dạy hành tiếng rưỡi nữa. Rồi mới ra Long Hải. Ra Long Hải sắp đặt nhìn cho các em nó đi trại, rồi phải lại chí cho nó cắm trại. Đi trại xong rồi nhìn cho các em đi tắm, thì một em đứng trên bờ nó chờ cô liên chúng trưởng ra lệnh là 8 em mới được bước xuống dưới nước. Cứ một tốp là 8 em, một tốp 8 em, vì cái chỗ Long Hải này, cái biển này nó cũng hỗn lắm. Cho nên là cứ 8 em mới được xuống biển. 7 em mới xuống rồi, còn em cứ đứng thay đồ, thay cái này ra, tròn cái kia vô. Một cậu thanh niên á, già thiếu niên chút chứ cũng chưa có thanh niên không, 17, 18 tuổi. Trời ơi, bà nội đi lẹ giùm tôi chút đi bà nội, làm gì đứng hoài vậy? Bộ đẹp lắm mà sao? Đi xuống biển Hà Ba nó thấy nó cũng chê nữa cho đừng nói đẹp. Con nhỏ nói hai ba câu gì nữa, nhỏ khóc. Một đám đứng gần bên cười. Sáng tôi đang bài tôi văn. Tôi nói thầy dạy cho các con mấy năm rồi mà các con không có từ bi gì cả. Từ mà mình nói cho bạn mình khóc như vậy sao là từ? Ngày đó là ngày đi cắm trại, ngày đó là ngày vui, ai cũng phải nở nụ cười. Tại sao con là một người trong nhóm á lại tạo cho bạn mình một tiếng khóc? Cho nên liên chúng nói cái em bé đó là hay chọc gái. Cô liên chúng trưởng là tôi theo dõi, tôi có thấy biết nó chọc gái đâu, thằng này nó cà trời cà chặt cà chọc gái đâu, thôi cho nó đi thử ra. Liên chúng nó đề nghị khai trừ. Cô liên chúng trưởng bảo lãnh, bảo lãnh cái cậu này tính ba lưng, cho nên hôm đó ra. Sau này chiều tôi về họp lại, tôi hỏi cô chúng trưởng nói là liên trưởng nói nó chọc gái như vậy đó thầy. Nhưng mà rồi con làm sao, con có rầy rồi, con có giáo dục rồi, được tốt. Hôm nay tôi mới dạy cho chúng. Em này thiếu tâm từ. Nếu mà nói như vậy mà thấy người bạn của mình, người đồng đạo của mình, đồng chúng của mình, đồng đi cắm trại với mình mà khóc á, thì mình đổi giọng liền, không nên tấn công tới nữa. Thầy đứng trên bờ biển thầy nghe mà à, em đã tấn công thêm mấy câu nữa, con nhỏ kia khóc miếu lên luôn, khóc òa lên luôn. Rồi đó là của em này. Bây giờ tới toàn chúng. Lúc đó không phải có toàn chúng, vì một số còn lo trên trại. Một lo là đội chừng 30-40 em đã xuống biển rồi, chỉ còn ở đó 7-8 em thôi. 7-8 em nào đó không có tâm bi. Từ bi nó ngay trong cuộc sống, kinh pháp qua nó ngay trong cuộc sống. Trong lúc đó các em, những em còn lại kêu cái tên em kia, đừng nói nữa, bạn đừng nói nữa, bạn của mình đã buồn đã khóc rồi, chập vừa phải thôi, đừng có làm quá lớn, đừng có dỗ quá lớn. Giỡn như vậy là nó lố đi, không được. Chúng ta không nên tạo cái cảnh này trở thành ra nước mắt à, mà phải tạo nụ cười. Tại sao bạn không tạo nụ cười mà bạn lại tạo nước mắt? Khuyên đi, và nếu mà nói một tiếng nữa chọc nữa là tôi, rồi lại nắm tay kéo cái người bạn đang khóc kia, có vài an ủi là phải phái phải đạo từ đạo bi chứ. Bi năng diệt khổ mà, từ năng giữ lạc mà, phải có là từ bi. Học ở đây từ bi mà học như con két, học như cái máy magnetophone hả? Vậy thì từ bi đâu? Cho nên chúng tôi dạy đạo, dạy ngay trong thực tế. Và tôi tin chắc là quý vị ngồi có mặt trước mặt chúng tôi, quý vị chưa thực hiện cái đạo từ bi ngay cuộc sống quý vị hàng ngày. Quý vị muốn làm cho cái khác đau khổ mà quý vị nỡ nào nhìn thấy giọt nước mắt cái khác à, con nỡ nào mà làm cho giọt nước mắt của cha mẹ rơi, anh nỡ nào làm giọt nước mắt cho em. Dù kẻ kia có là người thù đi nữa thì Đức Phật dạy lại quên câu ăn đền oán trả mà, tại sao mình không có tâm từ bi? Cho nên phẩm phổ môn chưa thấm nhập vào trong nhân gian. Muốn thấm nhập vào trong nhân gian thì phải thấm nhập vào ở trong cái trong Phật giáo, kể cả trong các thầy, các pháp không có gì tuyệt đối cả. Pháp này sanh thì có pháp kia sanh, mà đã làm ông thầy thì phải hiểu các pháp, pháp nào đối trị với pháp nào. Biết rằng ở trong cái nhân gian này khi chết nó có ngày trùng giờ trùng, nhưng mà trùng niên nó khác, nó trùng tháng, trùng ngoạt nó khác, mà trùng thời nó khác. Niên bất như ngoạt, ngoạt bất như nhật, nhật bất như thời. Đó. Dù có trùng ngày thì mình cũng còn cách nào, hoặc có trùng giờ đi nữa mình cũng tìm cách nào để mình làm ông thầy người ta. Điều thứ nhất là mình phải học cái cách để giải cái trùng đó. Điều thứ hai, mình dạy cái pháp ái ngữ. Người ta đang tan gia bó rối mà nói không theo phép tôi chết hết cả lũ cha chết, mẹ chết, con chết, anh chết, nội em chết, nội ngoại chết hết một lũ đấy, nói cho hay, nói ngay trước đầu hồn ta. Cái đó nó làm sao quý vị thấy? Không có ông linh mục nào của tôn giáo Thiên Chúa mà họ đứng trước cái quan tài của con chiên, họ sáng ra một cái câu, nghĩa là như búa bữa. Nhưng mà cái người Việt Nam mình ấy, chỗ nào thì đấm mạnh đá mạnh chửi mạnh này chỗ đó hay nhào tới khó rồi. Mà ông ngài đó lại coi luôn luôn là coi giờ trùng, coi chết châu giờ trùng. Tôi theo dõi 10 đám hết 6 đám là giờ trùng. Người ta chết không trùng cũng coi giờ trùng, coi giờ trùng để ếm trùng. Nếu không coi giờ trùng á thì người ta đâu theo mình nữa. Trong nhà năm sau sáu ta hết rên quên thầy, hết bệnh đau ta theo mình chi nữa. Trong hàng ngũ tu hành phải thấm nhập cái hạnh từ bi. Dù là biết trùng nhưng phải nói làm sao cho cá họ, cá tộc, cá bằng hữu người ta đừng lo, và mình tìm cách để giải trùng. Trên đời này không có chuyện gì mà không có cách giải hết. Khi tôi ở trên Madagui bà nội của Betty, tức là con cô Hạnh á, chết. Cuối cùng á, ông thầy trùng á đòi phải 20 triệu mới giải cái trùng cho. Cho nên tôi đi ngang qua đó, tôi ghé nhà của anh Phi. Không có anh Phi ở nhà, chị Phi ở nhà, tức là người vợ sau. Người vợ trước là cô Trúc Hạnh á, người vợ sau là chị Phượng. Tôi ghé vô tôi nói, anh Phi là một thiếu tá, một nhà trí thức, không nên để cái đầu mình nó lới với trong đó cái chuyện chết trùng hay không chết trùng. Trùng mà cái đám bao nhiêu chục thầy rồi như thế nào, như thế nào, thế nào cúng kiến, bữa nay 49 ngày làm trai tăng khắp nơi mà bữa nay còn lãng vãng cái trùng nữa thì không bé. Bây giờ không đủ 20 triệu, cho nên ngày đêm khóc, vợ khóc, chồng khóc, con khóc, nội khóc, ngoại khóc. Tôi hôm nay tôi vô đây tôi chỉ giúp một vấn đề một nè, chị cầm cái này, chị đem chị dán trên má hết, hoặc là tôi cho chị nắm cát tán xa chị rải trên má. Nếu có trùng nữa tôi đem giấy tôi ký cho, kêu tư pháp tới đây cho tòa án cái là chết một người nó tôi chịu thường mạng cho. Rồi bữa nay có chết nữa đâu, có ai chết đâu. Bây giờ anh Phi, con trai anh Phi đi ra nước ngoài rồi, rồi mấy anh em chú bác cô gì đã vẫn mạnh như thương. Gia đình cụ Lê Đức Thọ, con trai lớn chết trước đó cũng nhiều trùng rồi. Trên mặt trận trung ương có một vị văn phòng là hồi học lớp tôi còn nhỏ, biết cái phía cánh tôi là giỏi chống đối cái đó lắm, cho nên chỉ xuống trước tôi. Tôi nói nếu mà tôi đến đây tôi chỉ cho một cách mà còn trùng nó tôi bắt đền cho. Bữa nay con cháu nội ông Lê Đức Thọ đậu ra bác sĩ rồi, bổ nhiệm đi làm việc rồi, vừa rồi có ghé thăm tôi. Tôi lên đó, dự đám tang đó, gặp ông Mai Chí Thọ. Rồi có người họ nói ông Mai Chí Thọ trước ký giấy bắt thầy Tân Bửu, mà bữa nay thầy Tân Bửu tới để giúp cho cháu kêu bằng chú Mai Chí Thọ. Tôi nghe tôi say lại, tôi này đừng nói nữa. Chị có phải Phật tử không? Dù không Phật tử cũng nên nói trước cái vong linh của người đã quá cố. Việc này vì chết trúng trùng nặng tôi phải đến, tôi không bao giờ đến đám ma hết. Vì tôi tu mật và thiền tâm rất tránh đám ma, tôi không đi đám ma. Những chỗ này rất tôi chỉ đến đứng xa và tôi hướng dẫn các thầy làm việc thôi. Cho nên mình phải nhập cái từ bi tâm vào trong cuộc sống, chớ nên gây cho người khác đau khổ. Các đạo hữu, ngoại trừ các thầy ra, các chư tăng chư ni ra, làm cho người khác vui vẻ hoan hỷ và hạnh phúc được bao nhiêu thì nên làm, mà không thì thôi, chớ nên gây đau khổ người khác. Tôi có dịp tôi sẽ tái bản cái tác phẩm Thằng Tròn để tôi gửi đến cho quý vị. Cái Thằng Tròn đó là thằng anh của nó, gặp nó kêu tên nó không không thưa, kêu thứ nó không nói, cho nên ông ta theo hoài. Bữa ông thấy cái đầu tròn áo vuông kêu Thằng Tròn à. Và một cuộc đối chất giữa người anh với người em tu sĩ, tại sao mày lại nhẫn tâm á, mày làm đau khổ cho cái người mà gia đình định đi cưới cho mày, mày đi rồi mày đi tu biết người đã đau khổ sao, mày giả mang. Mày đi tu là mày phải để lại cái niềm vui cho người khác mày tu chứ. Thì cái thằng Tròn nó trả lời: thưa anh á, đau khổ một người nữ với đau khổ 1 triệu, 1 ngàn, 1 vạn người nữ thì cái nào anh nên chọn? Bởi vì sợ đau khổ 1 người nữ cho nên em mới đi tu. Hiểu không? Cho nên người đi tu là không làm cho một người khác khổ. Một chàng thanh niên lớn lên ít nhất cũng có 2-3 cô gái yêu mình, cho nên tốt nhất định cưới cô gái nào hết, đi tu là khỏe nhất, không làm ai đau khổ, mà cái nàng kia cũng thấy thỏa mãn nữa. Nếu về một nàng khác, nàng này rất đau khổ. Cho nên bước chân vào đạo đã là không gây khổ người khác, vì hạnh phúc, vì an vui, vì nụ người người khác mà dứt khoát cuộc đời mình bước vào đạo giải thoát. Giải thoát trước nhất là giải thoát một số tâm hồn khỏi bận bịu vương vít khổ đau vì mình. Và khi bước vào phải làm sao để xứng đáng là đệ tử trưởng của Đức Phật, đem niềm vui cho cái khác. Cho nên phải sống trọn vẹn với cái hạnh từ bi, nói những gì mà người khác đau khổ triền miên không nên nói, làm những gì người khác đau khổ triền miên không nên làm, lỡ làm lỡ nói rồi phải đến xin lỗi hoặc sám hối. Và dạy cho những người chung quanh mình phải thực hiện cái hạnh từ bi, chứ không phải chỉ đem phẩm vô môn ra tụng là cầu an đủ đâu. Kia là mới có tụng mà, hoặc là mới có đọc mà, đâu đã hành đạo từ bi. Đạo từ bi chưa hành á thì làm sao đạo Phật có hiện diện trong thế gian? Quý vị đi theo chúng tôi nhiều lần, quý vị thấy không? Mình đi cứu trợ mà tới đó nói hôm nay tôi nghe bà con khổ quá, tôi đem tới tôi biếu tôi cho quý vị, tức là đi chửi người ta chứ không phải đi cứu trợ. Cái gần nhất ai đi theo chúng tôi đi phát quà trung thu cho các bé nhi đồng ở Tây Ninh thì nghe rõ thôi. Các cháu hôm nay quý thầy đến đây, quý bác quý cô đến đây, phối hợp với chùa địa phương và mặt trận để thăm các cháu, khen ngợi các cháu có một chút quà, gọi là quý thầy quý cô đem gửi cho các cháu. Và thưa với quý vị đi trong đoàn, hôm nay quý vị là những vị tiên ở trên cao giáng trần. Thì cái chỗ quý vị không phải cái chỗ này, chỗ này đất cát nóng, không có nước non, cái gì cũng thiếu hết. Nhưng mà người ta ở từ đời này tới đời khác, năm này tới năm khác, quý vị mới kháng chân đây một chút, quý vị thấy khổ không? Cho nên hỡi những nàng tiên, hỡi những ông trời con giáng xuống cái chốn phàm trần này, xin chia sẻ với các cháu một chút, với cán bộ địa phương một chút, với cha mẹ anh em phụ huynh học sinh của các em một chút. Và điều thứ hai là tôi cũng xin thưa là chư ni chư tăng cũng như quý bà quý cô quý Phật tử ở trên thành phố xuống đây, là quý vị đến đây là được biếu quà trung thu, mà các em nó là người bị nhận quà trung thu, nó bị nhận. Giờ này nó đâu cần biết bánh trung thu là gì, mà nó ngồi nắng gần chết, chờ trễ bây giờ 12 giờ, đói con nít mà. Không có em nào trên 8 tuổi hết. Mà quý vị nhìn thấy không? Nó đói như vậy mà mặt nó nhìn lên nói nó bằng con mắt tròn xoe. Cho nên nó, các cháu này là những đứa bé đang bị nhận quà trung thu. Còn quý vị là người được trao quà trung thu. Tại sao được thì hôm khác tôi giảng. Nếu quý vị không đi cái này, quý vị ở nhà cưng con, mua con cho xe cấp tím, con ra đường đua đụng xe chết ngắt, phước về ai? Phước về quý vị, phước về mấy bé này. Mấy bé được cái bánh với hai cái gạo, nước cái đường, nước cái sữa gì thì nó ăn vài bữa hết. Cho nên nó đứng nó đón lấy cái tai nạn, cái rủi ro, cái ngu ngốc của mình. Và mình đến đây mình nhìn nó để mình thấy con em vậy, mình không nỡ nào tự hưởng một mình, và tới về dạy con em mình một bài học. Ngoài trời nền kia, nền trời kia, sát dùng biên giới kia, còn nhiều em nhi đồng chưa biết trung thu là gì. Ở đây mẹ mua cho con cái bánh trung thu mà chê lên cho chú ăn rồi quăng lên quăng xuống. À, vậy thì ai được cho và ai bị cho? Quý vị tưởng mà quý vị có 5.000, 10.000, 100.000 triệu đó, vứt ra đó là quý lắm sao? Cứ lúc nào vô ngực tôi đi bố thí, tôi đi cứu trợ, tôi đi phát quà, tôi đi cho thiên hạ. Tiền đâu quý vị cho vậy? Quý vị nói tôi nghe nghe. Quý vị có đào sâu cuốc bặm không? Quý vị có phá núi lăn rừng không? Cái đây cái phước đức tự nhiên có, hoặc có cha mẹ ông bà để lại, hoặc cơ quan toàn thể để lại, hoặc có dân dân để cùng làm với mình, hoặc trong công ty, trong sở, trong xưởng cùng làm. Chuyện nó có, nó có, nó dư ngày nay chút đỉnh là vì mình đi ngang qua cái xe nó không quẹt mình. À, lấy con chút xíu thôi, có một gem thôi mà mình không nhào xuống. Chứ nếu mà còn lại một gem hay là xê ra một ly lai, một tích tắc đồng hồ, đụng cái ngã trong đó thì tốn bao nhiêu tiền? Mình không ngã, trong gia đình mình ngã mình tốn bao nhiêu tiền? Bữa nay có chút xíu vậy mà vô ngực cho tôi đi, tôi bữa hôm cúng chùa rồi đấy chứ, cúng hết bao nhiêu cúng bao nhiêu. À, nhất là cái bài Diệu Khúc, à, con nhờ thầy mà phước đức, con cúng 70-80 cái đây hồng chung, 70-80 cái tượng Phật, mấy trăm cái gì gì ấy, tôi nói con ngậm miệng ngay. Tiền cô đâu cô cúng hả? À, tiền cô đâu cô cúng? Cô đừng có ghé cái tôi mà cô đi tuyên truyền, cô nói bậy bạ mang tiếng tôi. À, tôi không có phước đức gì hết, tôi không nhờ, cô không nhờ tôi gì cả, cái nhân duyên hả? Và cô đi cúng vậy là cô được cúng, mà cúng mà tín thí đằng nào góp, cô chỉ mang đi thôi, cô làm gì cô khoe khoang. Nhưng mà dài mà cũng nói nữa, cái tập bài về phước tập nói dài, tụi nay cô nói dài có tổn phước á. Đó, việc làm một lẽ mà cái ý nghĩ mình một lẽ. Bà Diệu Phúc Trung Liên xuất gia, bà không hiểu cái giáo lý là gì hết, bà không hiểu giới luật là gì hết. Còn quý vị đã học 7 năm rồi mà cái đạo tràng này không nhuần nhuyễn, việc làm mình nó không có hiểu sâu, thấm sâu cái ý nghĩa. Cho nên tôi hướng dẫn quý vị đi cúng dường, đi phát quà, đi tặng quà, đi biếu, đi xén những cái gì, đi tham quan, đều là những chuyến để quý vị đi tích thân thực tập bước vào dòng đời để nhìn thấy cái dòng đời trong đục và mình lọc cho cái thân mình sống trong dòng trong mà rời cái dòng đục. Cái dòng đục đó là tham sân si, cái dòng trong đó là bi trí dũng. Cái dũng tự chiến thắng lấy mình mới là dũng, cái trí tự thấy mình mới là trí, cái bi là trái tâm từ và tâm bi ra cho người khác mới gọi là bi. Bi không thể ngồi đó khóc suông, bi không thể nói suông, mà bi phải bạc khổ người khác, bi phải đem vui cho người khác, và từ là luôn luôn giữ điều vui cho người khác. Cho nên đạo Phật là như vậy, mà muốn như vậy thì phải tu qua cho thông suốt phẩm phổ môn. Cửa nào khi ánh trăng lên, nhà nào dù đó nhà ngói, nhà đúc, nhà tôn, nhà tranh, kể cả cái chòi, cửa đó cũng đều có ánh trăng dọi vào. Sân nhà đó đều có ánh trăng chiếu sáng. Đã. Cho nên phàm làm con người, dù con người đó không phải Phật tử, con người đó quý bán Phật tử, Phật Đức Phật, quý bán Bồ Tát Quan Âm, thì nhà đó vẫn được cái ánh sáng từ bi của Đức Quan Thế Âm rọi đến. Dứt khoát nó như vậy. Cho nên gọi là phổ môn. Cái cửa đó, cái cửa nhà nào cũng được ánh sáng của Đức Quan Thế Âm. Chỉ ngoại trừ mình từ chối. Tại sao từ chối? Là tại vì mình không biết cái ý nghĩa của phẩm phổ môn, mà mình chỉ có học cái câu đầu Bồ Tát vô tận ý hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại sao mà ngày đó lại được Đức Thế Tôn ca ngợi như vậy, và được mọi người chú trọng như vậy, và tại sao gọi ngài là quan trọng như thế. Thì Đức Phật nói, cái vị Bồ Tát đó nghe tiếng kêu của chúng sanh liền đến cứu độ, cho nên ngài đó gọi là Quan Thế Âm. Đó, câu trả lời đó hiểu mỗi đợt mỗi khác. Khi còn lớp tiểu học mới bước vào đạo vỡ lòng thì mình kêu Bồ Tát Quan Âm đến, hiểu như vậy. Nhưng mà khi lên cao rồi đó không thể hiểu như vậy được nữa, không thể kêu cứu ngày nào ha, không ngồi kêu cứu. Quý vị có nhớ không? Nhớ chúng tôi đi cứu trợ ở trên Bảo Lộc không? Vị nào đi theo chúng tôi bữa đó? Hôm nay chúng tôi đến đây vì bà con ở đây là một cái đồng điền bát ngát, nhưng mà mùa mất mùa, thiên tai hạn hán. Thầy trụ trì ở đây gửi thơ chúng tôi của ít lòng nhiều mang đến đây để mà cùng với quý vị chia sẻ cái niềm vui buồn với nhau, để quý vị thấy rằng sau lưng quý vị vẫn còn bà con Việt Nam, mặc dù chúng tôi không quen biết gì, nhưng mà lời về cái con ngựa đau cá tàu bỏ có, huống chi đây bà con mình bỏ quê hương từ miền Bắc vào đây, bây giờ biết ai bà con. Cho nên chúng tôi những dân ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn nghe như vậy xót xa đến thăm quý vị thôi, còn cái phần quà này chẳng đáng là bao nhiêu. Cho nên quý vị đừng nghĩ là nhận phần quà, họ nói dạ phần quà từ ngày đó tới nay phần quà này nhiều lớn nhất ấy. Tôi nói không, tôi nói chưa hết. Tôi đến đây quý vị và sang năm thì chưa, nhưng một năm nữa đó tôi đến với quý vị và quý vị cùng với chúng tôi đi biếu quà cho chỗ khác. Vì quý vị ở đây tôi nhìn trên khuôn mặt, mặt người nào cũng sáng sủa, trán cái người nào cũng thông minh, mắt cái người nào cũng đen lấy lấy, như vậy không ai nói quý vị theo hết. Còn tôi còn quý vị 5 năm nữa, 3 năm nữa quý vị sẽ đi Honda, chứ không còn đi bộ hay đi xe đạp nữa đâu. Nếu không được tôi bắt đền cho, thấy không? Những người dám bỏ quê hương từ miền Bắc vô đây là những người can đảm. Đây chỉ xa cơ thất thế trong cái mùa màng thôi. Và quý vị nhất định phải giàu. Và khi giàu rồi đừng tiếc, phải cùng với chúng tôi để đi biếu cho đồng bào những chỗ khác. mình động viên cái tinh thần họ. Bây giờ cái làng đó năm nay họ giàu hết thiệt. Họ gặp thầy Đức Nghi, họ nói ông thầy với thầy còn nói rất hay, tụi tôi nhờ cái câu đó mà an ủi về mình không giặt nghèo nữa, và chia nhau đi xin việc làm, một số cho con ăn học, một số là vay vốn để làm việc không ngồi đó chờ cái công ty trả. Giờ nhà chúng tôi đầy đủ, chắc có lẽ mấy năm nữa mới mua xe cúp được. Bây giờ tụi tôi đến nào cũng có xe đạp no đủ rồi. Cho nên mình cùng với mọi người, cũng như quý vị, ngày nào đó ngồi chắp tay lại, nhắm mắt kêu trời kêu đất, kêu Phật kêu tiên, Bồ Tát Quan Âm ơi, tới cứu con với, con khổ quá. Nhưng có lẽ cứ ngồi cứ la hoài nó cha. Ngày nào đó còn bé thơ, không làm sao đi lấy cơm ăn, cho nên mẹ ơi con đói quá, mẹ ơi con đói quá, cho con ăn cơm. 20 năm về sau có chồng rồi cũng ngồi đó, mẹ ơi con đói quá cho con ăn cơm nè. Rồi 40 năm có con rồi, rồi cũng nói mẹ ơi đói quá con ăn cơm nè. Rồi 60 năm sau mình thành bà ngoại bà nội rồi cũng gọi mẹ ơi đói quá cho con ăn cơm nè. Chuyện vô lý. Kiểu đó là đạo Phật có nước mạt thôi. Cho nên khi mới vào đạo là Bồ Tát Quan Âm ơi tới cứu con. Nhưng bây giờ đã học mấy năm rồi, bây giờ chuẩn bị để mình cùng với Bồ Tát Quan Âm để đi cứu người khác chứ. Tại sao cứ ngồi đây mà ngồi Bồ Tát Quan Âm ơi cứu con là sao chứ. Mình đã biết giáo lý là thế nào, cái nào thiệt, cái nào giả, cái nào chân, biết tránh nó ra nhảy vô chi mà lại là cứu, mà khổ, mà khóc, mà than, rồi ngồi đó mà kêu mà gào. Đồng ý kêu gào là ngày đến thôi. Nhưng kêu gào không vì tham sân si kêu gào kia kìa, còn vì tham sân si thì không thể nào mà ngày đến đâu. Mẹ mình cũng vậy. Quý vị đã nghe cái băng đó, mẹ ơi đó, phải vậy không? Quý vị bữa nay nghiền ngẫm biết rồi chứ. Cho nên Quán Thế Âm và Diệu Âm á, quý vị đã nghe nhiều rồi, nhiều sách, nhiều báo, nhiều buổi giảng, nhiều băng từ, quý vị đã hiểu thế nào là Quán Thế Âm, thế nào là Diệu Âm rồi. Và Phật giáo chúng ta đa phần là Phật giáo Việt Nam, và đa phần là những vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của Tổ Đình Quán Thế Âm hiểu phẩm phổ môn theo kiểu Diệu Âm và Quán Thế Âm. Mà quý vị chưa hiểu, thêm hai câu nữa là Phạm Âm và Hải Thiều Âm. Cho nên quý vị mới đến với đạo Phật có một nửa, mới học có một nửa cái bài học ha. Quý vị mà học Quán Thế Âm có nửa bài, làm đối mà mới có một vế, làm thơ mới có nửa bài, làm văn mới có nửa bài, làm sao thành văn. Cho nên mỗi một lần tôi thường nhắc tới là phẩm phổ môn nó nhiều ý nghĩa, nhưng về cái đoạn kinh á, về âm nói cho rõ thì phẩm phổ môn ta nói bốn âm: Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm. Đủ bốn âm ấy thì nó mới thắng bỉ thế gian âm. Mới thắng bỉ thế gian âm. Vậy mà chúng ta chưa tu đủ bốn cái âm đó thì làm sao chúng ta thắng được cái phiền não nó xâm chiếm trong cái cuộc đời mình, phải vậy không? Nếu quý vị nên là hiểu thì quý vị vị nào trong đạo tràng đứng lên nói cho chúng tôi biết phạm âm là sao. Phạm âm là sao, quý vị nói tôi nghe coi. Quý vị sẽ có người trả lời là phạm âm là âm thanh của vị trời Phạm Thiên Vương, của cõi trời Phạm Thiên. Vậy thì tôi hỏi câu nữa, cái âm thanh của cái vị trời Phạm Thiên Vương đó, cái âm thanh sao quý vị có nghe không? Nếu đã nghe ngài Phạm Thiên Vương nói sao, kể là tôi nghe coi. Nếu nói chi tiết ra tới 69 âm lận, nhưng mà nói gần lại thì nó đến tới 5 âm lận. âm của Phạm Thiên năm âm. Nếu chúng ta không nói ra và không vạch ra thì quý vị tụng cái phẩm này suốt đời cũng không biết sống sao cho nó được là phạm âm. Rồi thấy những ai sống theo phạm âm thì mình lại nói rằng là cái vị đó sống không đúng kinh điển, sống không đúng cái hạnh của Quán Thế Âm, thiếu từ bi à. Cho nên năm nay học thêm cái âm phạm âm. Thực ra một cái âm phạm âm á, quý vị phải học một năm lận, vì nó tới 69 âm. Và cách sống, cách luyện, cách tu, cách thực hiện, cái đi vào đời phải học một năm lận. Một cái chữ phạm âm không á, một cái chữ diệu âm á, học một năm. Cái chữ Quán Thế Âm học một năm, cái chữ phạm âm học một năm, và cái chữ hái triều âm á, học tới 4 năm lận. Lúc bây giờ mới bắt đầu xuống núi, lúc bây giờ vị tiên đồng đó mới được quyền thi triển à, nội lực của sau khi 7 năm luyện phép thần thông. Còn ở đây quý vị là luyện phép, phép gì? Luyện phép gì? Luyện phép thần thông. Còn ở đây quý vị là luyện phép, phép gì? Luyện phép gì? Luyện phép hương sen, luyện phép diệu, diệu để tỏa hương sen, luyện phép nhập trần mà không nhiễm trần, chẳng những không nhiễm trần mà cũng đừng làm cho trần ô nhiễm, chẳng làm trần hôi tanh mà phải làm cho trần hương thơm. Cho nên ít nhất phải 7 năm. Bây giờ rất tiếc mình không đủ thời gian nữa, cho nên tóm lược lại, và mỗi người khi nắm bắt được cái tổng thể của nó, những điểm tổng quát, cái ý nghĩa sơ sơ đại cương của nó, thì về quý vị chế nó ra, gọi là trạch pháp bồ đề phận. Trạch là chế nhỏ nó ra, nghiền ngẫm xay nát nó ra, coi mỗi một ngày mình đi qua cuộc sống như vậy, mình có cái gì mình phạm vào diệu âm, có cái gì mình phạm là Quán Thế Âm, có cái gì mình phạm là phạm âm, có cái gì mình phạm hai triệu âm. Và mình trong ngày qua mình đã làm được gì diệu âm, nói những gì diệu âm, nhìn những gì diệu âm, nghĩ những gì diệu âm. Trong ngày qua mình nói những cái gì Quán Thế Âm, làm cái gì Quán Thế Âm, nghĩ cái gì Quán Thế Âm. Trong ngày qua mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì về phạm âm. Tu là như vậy, một lời nói ra mình không suy nghĩ, mình thua con bò nhơ có. Con bò nhơ có nó nhơ có vào, rồi nó nhá ra, nó mứa ra, nó nhơ lại cho nhỏ đi. Mình đã nói ra, tối về mình nhá nó ra, mình nhơ nó lại cho nhỏ, rồi để mình bắt đầu ngày mai tiếp sống. Còn tối lăn lên trên giường nhào ra ngủ, sáng dậy thọt chân xuống giường rồi chạy bôn ba bắc nam để tìm lại sống, để tranh lơn tranh thua, không có những giây phút trầm tư lắng động, thì sao gọi là hành giả Pháp Hoa Kinh, sao gọi là đệ tử Đức Phật, sao gọi là người đi vào trong bùn, trong cõi trần tục, sao gọi là những chiến sĩ của hương sen, sao gọi là những chiến sĩ của tình thương, sao gọi là những người mang hạnh nguyện học trò của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cơ bản là chúng ta tu à, và tu thì phải biết, biết á, diệu âm đã qua phẩm diệu âm rồi, Quán Thế Âm là bây giờ đang vào Quán Thế Âm. Cũng như Quán Thế Âm chúng tôi đã nói nhiều rồi, nhiều sách vở nói nhiều. Bây giờ chúng ta lướt qua phạm âm. Phạm âm á, nó có năm âm à. Nhưng mà năm âm này ai sử dụng? Đức Trời Phạm Thiên Vương. Đức Trời Phạm Thiên Vương sử dụng năm âm ấy, nhưng trong chúng ta ít nhất mỗi người đều có một âm. Nếu ai luyện đủ năm cái âm đó và sử dụng năm âm đó thường xuyên cuộc sống mình,
Khi chết nếu muốn sanh về cõi trời Phạm Thiên, liền được sanh về cõi trời Phạm Thiên, là vì người này đã nói được âm thanh của cõi trời Phạm Thiên. Cũng như bây giờ muốn đi Mỹ á, thì phải học tiếng Mỹ thôi, mà nó không học là qua đó ngừng lại, phải học ở trên đất Mỹ thôi. Vậy đó, muốn qua Việt Nam phải học tiếng Việt Nam thôi. Đã. Cho nên á, muốn trở về cõi trời Phạm Thiên á, thì phải đủ năm âm của cõi trời Phạm Thiên. Năm âm này Đức Phạm Thiên Vương thường sử dụng. Âm thứ nhất là âm chánh trực, thẳng đét, không có quẹo qua, không có quẹo lại, không có chìm xuống, không có nói lên như diệu âm, như Quán Thế Âm. Diệu âm á, ta diệu như thế này, ta diệu như thế này, cái tiếng nói ta làm sao nó diệu xuống như một điệu múa vậy. Còn á, cái âm chánh trực á, là đi thẳng, chặt xuống, chặt thẳng, nghiêng qua bên này thẳng, nghiêng bên này thẳng, đưa tới đưa thẳng, chánh trực. Tôi nói như vậy là như vậy. Quý vị thỉnh thoảng xem trên phim có những cô nữ diễn viên, do cái lời của các đạo diễn, có các biên tập viên, ta biên tập người nữ nói một câu thẳng rõ, tôi đã nói không là không, phạm âm. Còn mình á, chỉ dịu dịu và nuông chiều theo thì đó mới có dịu âm thôi. Đức Bồ Tát dịu âm không bao giờ có một cái âm thanh nào mà thẳng đét hết. Cho nên chúng ta đời cần dịu âm, ta đưa dịu âm ra. Mà nếu cần á, đời cần á, phạm âm, chúng ta đưa phạm âm ra. Ngày xưa có những vị sứ đến nước láng giềng nói thẳng thình, nếu ông cần tôi vô người tiên, ông mổ người tiên. Ngày nay quý vị có nhớ không, có một cái cuộc họp của quốc tế, quốc xếp giơ cái gót giày ở trên bàn, gõ gót giày trên bàn giữa cuộc họp quốc tế, khi phách như vậy, chứ không phải cái nào cũng cúi đầu quẹo quẹo. Đạo Phật không có dạy như vậy, mà rõ ràng có kinh điển. Cho nên cái phạm âm nó, cái âm thứ nhất là chánh trực, nhưng mà chánh trực trong cái đập nhiệt cho người ta tiêu tan á, thì không phải phạm âm. Cho nên cái thứ hai là hòa nhã. Cái ông Cúc Xếp đập dày trên bàn mới có được một nhịp này, mà nhịp thứ hai không hòa nhã, cho nên ông Cúc Xếp không phải là phạm âm, cho nên ông ấy không thành công trên chính trường. Nếu ông ấy học thuộc kinh Phổ Môn á, thì sau cái đập dày đó rồi ông làm cái gì nữa chứ, hòa nhã. Cho nên hôm nay nếu quý vị nghe không kịp, về chiều nay chồng nói cái ông nói cái gì hết đổ vỡ thì không phải phạm âm, sau cái đó phải hòa nhã. Cái này khó nè, không phải dễ. Quán Thế Âm dễ, khó mà dễ. Cái đây nghe nó dễ mà khó, khó hành lắm, chứ không phải dễ đâu. Sau cái hòa nhã đó thì là gì nữa? Là trong tréo. Trong tréo, nói cho người ta nghe cho rõ. R là R, trong cái R, R, rõ rõ, nói cho rõ ràng. Sao rõ ràng được? ITX là ITX, chẳng phải ITX. Cọc thịt là cái gì? Thịt là đi thình thịt, vậy là có mấy xe hát mới thịt chứ. Cho nên trong kéo rõ ràng, nói lưỡi đưa lên là đưa lên, đưa xuống là đưa xuống, cuốn lưỡi là cuốn lưỡi, phải tập thôi. Quý vị nói không, cái miền tôi nó lỡ như vậy là không có lỡ. Đừng có miền, đừng có địa phương tính vào đây. Ở đây đi tu để làm Phật, chứ không phải tu để luân hồi lại làm người, trở về cái quê hương chôn nhau cắt rúng. Mình bất cứ ở nơi nào mình cũng phải trong kéo, không có chuyện gì khó hết. Các nàng ca sĩ đã hát được tiếng hát cả ba miền, cả bốn miền nữa. Không? Mình là hành giả Pháp Hoa Kinh, tại sao mình không nói được cái giọng trong kéo, cho trong, cho suốt, cho rõ. À, quý vị thấy khó hay vậy? Mấy cái ba, chánh trực, hòa nhã, trong trẻo. Quý vị có hiểu trong ba cái âm đó chưa? Nếu hiểu á thì tôi lướt qua, mà không hiểu tôi quay lại. Hiểu chưa? Và cái giọng thứ tư á là sang sáng. Khi nói dịu âm á thì nói nó hơi nhẹ, nó dịu chứ. Mời chị ngồi, chị mới đến chơi. Tôi không ngồi á, tôi đến đây, chị biết tôi làm gì không? Tôi mời chị ngồi, có ngồi không? Ông cô nội nó không dám làm trời nữa, chứ đừng nói là nó mọc năm cái sừng lên nữa, nó không dám nữa chứ, vì phạm âm đã ra rồi. Sáng sáng thế còn dịu nữa, lúc đầu dịu cái đó, cái sáng sáng. Quý vị biết ai là thầy của Gandhi không? Ai là thầy của Gandhi? Truyền lại cho Gandhi. Vậy là thua rồi. Tôi đã nói đã nhiều lần là cái vị thầy của Thánh Gandhi qua họp ở Hoa Kỳ để tranh đấu cho cái quyền lợi độc lập cho xứ Ấn Độ. Ông nói sáng sáng. Nhưng mà sáng sáng đó mới có một âm của phạm âm mà thôi. Trong cái sáng sáng đó phải truyền lại cho người học trò, để người học trò đi vào pháp diệu âm. Chứ pháp mà bất bạo động đó là cái pháp diệu âm. Ông thầy thì là phạm âm, cái ông học trò là diệu âm. Có lúc áp dụng phạm âm trước, có lúc áp dụng diệu âm trước, tùy theo. Và khi chánh trực rồi, hòa nhã rồi, trong tréo rồi, sang sáng rồi, đủ bốn cái âm đó vẫn chưa phải là âm của phạm thiên, chưa phải là phạm âm. Còn gì nữa quý vị biết không? Cái này, cái thứ năm á, cái mới khó. Cái thứ năm á là vang ngân. Ở xa nghe, nghe rất rõ ràng, nó vừa vang và nó vừa ngân. Ngân. Còn nó ngân. Ngân. Ôm. 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 Nói nó không vang và nó không ngân, cho nên phải luyện tiếng nói vang ngân. Phạm âm có nghĩa là phải luyện đủ năm âm. Bây giờ quý vị lỡ rồi, được bao nhiêu thì được, nhưng ngay cấp tốc, ngay từ bây giờ, tối nay và mãi mãi ngày mai, bắt đầu dạy con cháu quý vị đi vào năm âm có phạm âm. Ngày nào cũng luyện. Các nàng ca sĩ, các chàng ca sĩ, mặc dù sinh ra trời phu tánh có một cái lá phổi tốt, có một hơi thở tới đan điền, và có một cái phế quản rất là tuyệt vời, nhưng mà phải luyện. Chứ không có ai sinh ra trở thành một ca sĩ tuyệt vời đâu, phải luyện. Người trước truyền cho người sau, nhưng mà cái người trước nhất đó là ai? Trước nhất có lẽ là một vị chân sư, một vị đệ tử của Đức Phật. Vị đó đã học hết cái phẩm phổ môn và hiểu hết ý nghĩa của diệu âm, của quán thế âm, của phạm âm, và kể cả của hải triệu âm. Cho nên vị nó mới truyền vào dòng đời, và vị đó bắt đầu lui về trong bóng tối. Từ đó lớp lớp người người truyền nhau đi vào trong cái chốn nhân gian, và chốn nhân gian tự nhiên có những giọng rất tuyệt vời. Trong lúc chúng ta buồn, nếu nghe một người hát lên một bài hát, mình cảm thấy nhớ nhà. Quý vị phải vậy không? đâu phải sinh ra rồi hát hay thì cũng bắt cái bài hát về quê ngoại vậy. Nhưng mà quý vị hát thử ai nghe, cọp trong rừng nó nghe, nó không giống đuôi nó chạy nữa chứ đừng nó ngồi nó nghiêng tai nó nghe, phải không? Nhưng mà các nàng ca sĩ hát phải nói là hay. Ở đây quý vị cũng nghe Ngọc Thủy hát ở đây cái bài quê ngoại rồi chứ. Nhưng nếu vị nào nghe trong băng á, mà Hương Lan hát á, quý vị sẽ thấy hay hơn á. Hương Lan con Hữu Phước còn bé đã hát rồi. Quý vị sẽ thắc mắc tại sao thầy không có nghe nhạc bao giờ, sao thầy biết? Ha, nó ngồi vậy, cái chuyện đó khỏi hỏi. Bước trong dòng đời phải thấy trong thấy đục, phải trạch pháp giác phận, phải thấy cái nào cần phải hiển dương, có cái nào cần phải dẹp nó đi. Cho nên quý vị cùng với chúng tôi tuyệt đối là dẹp đi cái đem ân báo oán. Phim Hồng Kông mà chiếu tắt liền, gặp cái băng Hồng Kông mà có những cái chuyện nào mà cứ nói thầy sắp chết rồi, con trả thù cho thầy nhé con, rồi cái nghéo đầu chết, lượm cái băng đó dục đi, không có trả thù. Trả thù cho cha, trả thù cho Chúa, trả thù cho thầy, dẹp đi những cái đó là đang dẹp. Vì những cái ký sinh trùng đó, những cái con vi trùng đó, vi trùng của tư tưởng, nó ăn sâu vào tiềm thức của người ta. Ăn sâu vào tiềm thức của người ta. Cho nên dẹp càng sớm càng tốt. Cái thứ đó là vi trùng truyền nhiễm kinh khiếp. Ông nhà nước thường nói là văn hóa đồi trị, nhưng mà ông nhà nước không có phân tách đồi trị cái chỗ nào, cho phải nhờ tôn giáo. Tôn giáo cắt đứt những cái văn hóa độc ác, cái văn hóa dạy con em trả thù, rồi trái ra những mối tình trái ngang, những mối tình trớ trêu. Cha của cái cô đó và cha của chàng đó, hai người hận thù nhau, nhưng mà khi hai người chết đều dặn trả thù. Bây giờ lớn lên hai cặp đó nó thương nhau, bây giờ giết làm sao giết, trả thù làm sao trả thù, thương nhau làm sao thương nhau, lấy nhau làm sao lấy nhau. Đã ra đi rồi còn để lại đời những cái chằng chịt nhằn nhiễu khó gỡ ha. Mà thương, cuộc đời nó thương như vậy, tại sao mình không giải ra mà mình cứ cột lại? Tại sao đạo Phật hỷ xá, xá đi rồi mới có hỷ? Tại sao mình không xá mà mình đi coi những cái cột lại? Vậy thì mình Phật tử cái gì? Cho nên quý vị sẽ nói khó quá ha, bữa nay nghe thêm nữa khó quá, đạo Phật khó. Dạ xin thưa không có khó vậy. Không có cái gì khó cả. Trên đời này không có cái gì khó cả. Bởi vì tất cả những cái gì đều do cái tâm của mình tạo ra. Chuyện mà tâm tạo nó dài lắm, một dịp khác. Bây giờ tôi nói cách khác hơn, là chuyện gì trong đời này nó có cái pháp này, dĩ nhiên nó có cái pháp khác. Có cái này nhất định dĩ nhiên nó có cái kia. Mình ở xứ nóng nó quen rồi, mình nghe cái dân xứ lạnh đó, nó lạnh như vậy chắc nó chết hết, nhưng mà nó có cái để nó trị với cái lạnh đó. Mình tới đây mình chịu không nổi, nhưng một thời gian mình sẽ quen. Con chó con mèo nó nhìn xuống dưới hồ, nó thấy con cá lội dưới nước, con mèo nó muốn xuống đó nên nó bắt con cá, nhưng mà nó lặn xuống cái nó chịu nổi, nó lên con cá chạy mất. Nó nói mày sao giỏi quá, là vì cái pháp của nước thì con cá nó phải có, nó thở bằng cái bong bóng, thở bằng cái mang, chứ nó không thở bằng mũi. Cho nên có cái pháp này sinh ra là pháp kia sinh ra. Quý vị thầy nói dạ con cũng sinh ra sao con không đạt, tự mình chưa thấy cái pháp đó, mình chưa luyện theo pháp đó. Bây giờ muốn luyện diệu âm thì luyện làm sao, mà muốn luyện phạm âm thì luyện làm sao, luyện phạm âm luyện chánh trực thì làm sao? Thì chớ nên nghe những lời vua dạy, những lời nịnh nọt, những lời kêu là xuyên tạc, những lời mà trái với nghĩa lý, không nên nghe cái đã. Rồi nói tập phải nói cái gì chánh trực, cái gì không chánh trực đừng nghe. ai nói hành người khác, bịt lỗ tai là liền, đưa tay bịt.
Ngưng, đừng nói nữa. Chị nói nữa là thôi, tôi không nghe. Chị muốn nói tới đó nói người đó.
Ngon ăn, đang nói, dạng đánh, nhắc đừng. Bốn câu như thế,
chị không thích người đó, tới nói thẳng người đó, đừng nói lỗ tai tôi.
Tuần sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái pháp tu hải triệu âm. Và chúng tôi bắt đầu phát trên một phong trào ở đây hải triệu âm. Sóng biển luôn luôn đẩy xác chết lên khỏi bờ, thì chùa Quan Âm luôn luôn đẩy những kẻ thị phi ra ngoài khổng chùa. Tôi đã khắp nơi, trên dưới trong ngoài đầy đủ. Bây giờ trở về với đạo tràng, trở về trong nội bộ, trong nhà. Cũng như biển kia đã thu hết nước của trăm suối ngàn sông là về thành biển rồi. Bây giờ đây đạo tràng là cái biển rồi. Và bây giờ tạo làm sao cho biển này có một lượng sóng hải triều để đẩy những xác chết lên khỏi bờ. Tạo một quy luật để chính quý vị thực hành cái hạnh hải triều âm, đẩy những kẻ thị phi ra khỏi cổng chùa. Ngày nào trong đạo chúng ta còn những kẻ ưa thị phi, những kẻ xác chết đó, thì đạo Phật không bao giờ nên. Chúng ta làm, không nói nữa. Vị nào nghe vị kia nói mà không xây dựng, không bồi dưỡng, không sửa, không trình lên, một lần, hai lần, ba lần, vị đã bị phạt rất nặng. Nếu cần trục xuất cái vị nghe, chứ không có trục xuất vị nói. Nghĩa là những chuyện thị phi trái phải ở đây đa phần quý vị 100% Phật tử thì hết 80% phạm về giới nói dối. Nếu không nói dối thì nghe người ta nói dối. À, cái lời nói dối nguy hiểm lắm. Quý vị thấy không? Cái kịch gì của Thái Lan vừa rồi á, cái con gì noi mai gì á, nguy hiểm không? Quý vị thấy nguy hiểm không? Tan tác người ta hết, ghê gớm không? Mặc dù nó ăn mấy bạc tay rồi đó ha, nhưng mà nó đâu có ngán. Thứ nào thứ đó đẩy nó ra khỏi bờ. Mà nếu mình không làm cái đó là mình không có phẩm phổ môn trong chùa này đó. Cho nên chánh trực là rồi hòa nhã ha, rồi trong tréo. Chánh trực mà không hòa nhã thì nó trở thành là vũ lực, nó trở thành ra mạnh quá. Cho nên pha vô cái hòa nhã, cái hòa nhã nó phải trong tréo. Mà trong tréo á, cứ mãi trong tréo không á thì nó trở thành nịnh dập. Cho nên phải sang sáng. À, mà nếu sang sáng không á thì người ta nghe nó nhức cả cái lỗ tai. Cho nên phải vang, phải ngừng cả năm cái âm đó gồm lại mới gọi là phạm âm. Nhưng phạm âm á, chưa đủ khả năng để thanh lọc cái dòng đời này hết đục thành trong, chưa đủ khả năng để thanh lọc cái ao bùn để thành hương sen. Chúng ta quyết biến cái đạo tràng chúng ta thành một cái hồ sen, thành một cái đầm sen, thành một cánh đồng sen, để chất hương sen đó tỏa khắp ngàn nơi. Dụng tinh á, bất dụng đa. À, cho nên mình không có cửa chùa thì rộng mở, biển cá thì nó rộng rãi bao la mênh mông, nó thu đón hết, cái nào cũng về hết, rác rưới dơ bẩn thứ gì. Nhưng mà có một điều duy nhất của biển cá là không chấp nhận xác chết. Đạo Phật cửa chùa rộng mở, từ bi bao la, nhưng mà cửa chùa không công nhận xác chết. Sở dĩ bên Thái Lan, Miến Điện họ tu Nam Tông nhưng họ vẫn giữ được hơn 2.500 năm, đạo họ không loạn, nước họ cũng không đến nỗi tồi tệ như nước chúng ta, như những nước của Bắc Tông. Là vì họ giữ gìn giới luật. Vị tu sĩ nào không trúng á, họ loại trừ ra. Một vị tỳ khưu tới chùa đó, bước vào và thưa với vị phương trưởng, với vị trụ trì hoặc vị trì sự chùa này, cái phòng nào chúng tôi không được quyền đến, cái phòng số 28 đó không được quyền đến, vị tỳ khưu đó đang bị trừng giới, đi ngang qua cái phòng nhắm mắt cúi đầu bước qua, không có nhìn vào ạ. Mà nếu nhìn vào hay nói một tiếng mời vị tỳ khưu ra khỏi chùa ngay. Câu thứ hai, trong cái xóm này, trên ba cái khu phố gần đường này hoặc trong thành phố này, gia đình nào tôi không được quyền đến. À, cái gia đình của con đường đó, số đó ông được quyền đến. Mà nếu vị tỳ khưu đó mà cãi bước vô, dù là thân quen của mình không được đến. Nếu vị nào mà sai lầm thì chư tăng ta họp lại, ta làm phép phẩn xuất. Đạo Thiên Chúa sở dĩ họ nên được là họ treo chén, rút phép thông công. Bên Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện tích là họ làm phép tẩn những vị tỳ khưu nào phạm giới. Còn mình tại sao không làm? Không phải chư tăng, chư tôn và thượng để không làm. Nhưng mà mấy chục 15 năm nay là gỡ những cái môi rối. Còn trước đây, trước xa xa đó, nếu mà mình làm mình đuổi ông đó, thì hồi Tây thì ông thầy đang theo tay ông chỉ bắn hết. Nếu hồi ông Diệm thì ông thầy đang theo ông Diệm, theo ông Thiệu chỉ giết hết. Mình đuổi ông nào thì phía bên kia họ lượm ông đó, họ còn nuôi mập nữa. Những ông thầy trở thành ra là công an, trở thành là mật vụ, trở thành những cái giết người. Cho nên bên này không dám làm. Cho nên đạo nó cũng liên quan với đời. Đất nước độc lập thì đạo mới có tín ngưỡng, mới có chấn chỉnh được cái nội bộ của những người tu thiệt hay tu giả, những người nó thiệt là người hay là xác chết. Mà cứ để xác chết mãi ở trong biển cá thì còn gì biển cá. Cho nên phải có hải triều âm đẩy những xác chết đó ra. Cả giáo hội không làm được, đạo tràng chúng ta làm tiên phong, dĩ nhiên chúng ta sẽ bị tai tiếng, vì chúng ta đi trước quần, trước cái dư luận, trước cái luồng sóng, trước cái cao trào cần phải thanh lọc. Mà muốn thanh lọc là thanh lọc trong nội bộ, trong đạo tràng trước. Đã, ai làm sai đẩy ra khỏi đạo tràng. Để tính tình trạng là ông thầy nào tới đây ở, tới thì trong thân chưa đủ ba cái y, ba bộ y. Mặc dù nguyên tắc á, một vị tỳ khưu đi bất cứ đâu phải đủ ba bộ y, 18 món cần dùng, trong đó có đẩy lật nước, phải có tọa cụ vân vân. Tới không đủ, mà khi ở một vài năm ra đi á, thì xe hàng á, chở từng 3 xe tới 4 xe. Và một số các bà đó thì rà theo nuôi, rồi nó nhỏ rí tay, rồi luồn tiền đem nuôi, như là nuôi những người trong bí mật ấy. Trong đạo tràng này luồn trong này lạc quen, ở đây nửa khuya ra đi không nói ai một tiếng nào hết, khi phê bình, khi chỉ trích, khi cảnh cáo, chịu không nói, sửa không nói, nửa đêm dọn đồ ra đi, như một tên ăn trộm, như một tên đại lưu manh. À, vậy mà ở đây cứ âm thầm nuôi giàu sang phú quý, trong lúc đó không giới, không luật, không có gì cả. Mà không phải một vị, mà nhiều vị như vậy. Ai đến đây ra đi rồi cũng như vậy, rồi trở lại nói xấu. Không nói xấu ông trụ trì, nói thì nói xấu ông thầy khác, nói xấu ông thầy khác, nói xấu Phật tử khác, cứ như vậy. Thì tôi hỏi làm sao đất nước này có một cái đạo tràng thanh tịnh? Cho nên không có lẽ là để đó rồi làm thinh sao? Cho nên chúng tôi chờ đợi trình độ của vị có đó. Chúng tôi giảng cho xong phẩm phổ môn cái đó, tôi phổ biến qua cái phạm âm cái đó, và tôi phổ biến luôn cái hải triều âm cái đó, rồi chúng ta bắt tay làm việc. Chúng ta nhất định phải làm việc thôi. Và quý vị sẽ trả lời với chúng tôi, mình làm phép tẩn cái ông đó, ông không chấp nhận thì sao? Dạ thưa quý vị, đừng lo ông đò khát nước,
cái thầy gì, thầy Quyền Giác, cái thầy gì ở trên chùa Già Lam á, gì Giác quên rồi, chắc là Quyền Giác chứ. Hòa thượng Trí Thú á, tức là ông Già Lam á, cứ làm trụ trì. Nhưng sau này ông được trụ trì rồi là ông bất chấp, coi hòa thượng ông ra sao, coi tăng chúng đó ông ra sao, ông phạm giới ngay trong phòng vậy, trong chùa vậy. Hòa thượng cất cái chức trụ trì ông đi, tâm xúc ông ra, ông chửi không còn gì hết. À, ông đem đồ mặn trong phòng ông ăn, ông đem con gái ra trong phòng ông ngủ, và ông làm những việc tồi tệ. Hòa thượng cách chức đi, đưa thầy Đức Chân lên làm trụ trì. Ông ra ngoài ông chửi không còn gì hết. Ông tuyên truyền, và sau lưng ông có một đống, nghĩa là những người theo ông, nhẹ dạ theo ông, ủng hộ ông giàu sang phú quý. Ở chùa Già Lam làm cái phép tấn, làm phép yết ma và tấn. Tấn cũng như liệm chôn vậy đó. Ba tháng sau ông điên cởi quần cổ áo chạy, chạy khắp. Lúc bây giờ không còn ai theo nữa, hết. Khi hết rồi, hòa thượng Trí Thú động lòng từ bi. Động lòng từ chứ không phải bi. Bi ở đây không phải là bi. Động lòng từ, kêu về, cạo tóc cho xuất gia lại, nuôi nấng dỗ dành, lập cái pháp, xá cái phép tấn kia. Không kết quả nữa. Phép gì phép, mà phép tấn rồi đó, thì không có cách. Người bị phép tấn như cái dừa chặt đọt, và chư Thiên Lâm Bát Bộ Hộ Pháp, các vị hộ giới hộ giáo thi hành bán cái bản lĩnh đó liền, à cái giáo lệnh đó liền. Mà vị nào hộ pháp mà không thi hành á, thì vị đó bị Đức Trời Đế Thích Thiên Vương đọa xuống cho A Tỳ. Không phải dễ. Ở trong cái cõi tuần hoàn này nó có phép tắc, nó dày xít, cho nên người ta nói là lưới trời lầm lộng thưa mà chẳng lọt. Cho nên dù là đưa về đó, lập pháp giết ma trở lại để xá cái phép tấn kia, vẫn không được. 3 tháng sau, thầy đã chết một cách, nghĩa là khổ sở. À, chết một cách khổ sở. Và cuộc đời tôi tu, tôi đã thấy rất nhiều trường hợp, ít nhất là 50-70 cái trường hợp đó. Nhưng mà ở Việt Nam chỉ làm âm thầm, vì sau lưng không có một cái hệ chính trị yểm trợ. Và có những thợ đất nước chúng ta bị nô lệ, bị xâm lăng, thì họ chờ đợi những cái tâm hồn thối nát đó để đưa vào để lũng đoạn áp phá. Nhưng cả cái hai đó không ngán, nhưng ngán nhất là ngán cái Phật tử. Hãy nhá ra người nào thì các nàng ôm về nhà nuôi. À, trong nhá mà Việt Nam mình có cái kỳ cục là nhổ bãi nước miếng trong cái tô phở đó, để cho đứa em mình nó ăn, mình ăn hết tô phở. Hồi nhỏ nó vậy đó. Cho nên lớn á, khi lớn rồi tới chùa cũng còn những hạng người đó, nhổ cái ông đó nói xấu ông đó để chùa, nhá ra là mình ôm về nhà làm của riêng. Nhưng mà không ai ngu cho bằng cái thằng mà xã hội đã không sử dụng mà đem về nuôi trong nhà nữa, sau này nó có trở thành ông chồng nữa, thì cái đó là cái thay ma đứt đầu rồi. Còn gì nữa mà ôm mà ấp. Ha? Tăng xa chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Quý vị thấy thầy giác định không? Ở đây khi tôi bắt đầu về cho thầy xuất gia, trước xuất gia không ra sao, khi xuất gia hực hở, mặc dù một ông sa di nhưng mà nhìn như một tỳ khưu. Ai thấy ông kinh nè. Từ ngày nghe lời con gái và nghe lời cháu ngoại về nhà ở, thỉnh thoảng tới đây quý vị thấy không? Lờ đờ mà cái mặt không còn chút sáng nào hết. Khi đã ra đi rồi, Lâm Thần Hộ Pháp có ủng hộ nữa. Còn bất cứ ông nào tới đây, dù có cách nào đi nữa mà ở đây thời gian, mặt mày sáng rỡ, rõ ràng, minh mẫn, sáng suốt. Mà ông nào với điều kiện là đồng hòa với cái từ trường ở đây, tung ra để phục vụ rồi. Còn ông nào có manh tâm mà cào vào để thụ hưởng, thì thời gian ông đó tự động ra đi thôi. Ở đây tôi không cần đuổi, tôi không cần mời, tôi không cần làm phép tấn, vì tôi không đủ thời gian. Và thứ hai là quần chúng chưa tới trình độ đó. Tôi trông cho nó qua cái phẩm phổ môn, và qua cái học của Phạm Âm, qua cái học của Hải Triều Âm. Muốn như vậy tôi phải nhai đi nhai lại cái từ âm, từ bi âm, từ bi, à, cái diệu âm, cái quán thế âm, cái từ âm, cái bi âm. À, cho quý vị nhuần nhuyễn. Hôm nay chúng tôi mới trình bày cho quý vị Phạm Âm là nó như thế. Phạm Âm là phải chánh trực, phải hòa nhã, phải sang sáng, à, phải trong kéo,
phải vang ngân, phải đủ năm cái đó. Khi đã có diệu âm, khi đã có quán thế âm, khi đã có phạm triệu phạm âm, chúng ta chỉ còn một buổi học nữa hay hai buổi học nữa để chúng ta học cho hết cái hai triệu âm. Và lúc bây giờ ta tóm kết phẩm pháp môn lại của đoạn kinh này, chứ không phải tóm kết toàn phẩm pháp môn đâu, của đoạn kinh này. Rồi chúng ta bắt đầu vào việc, bắt tay làm việc thanh lọc cái đạo tràng này, dùng hai triệu âm để đẩy những xác chết ra khỏi cái hàng rào cổng chùa của đạo tràng. Chúng ta không nuôi những tâm hồn xác chết ở đây. Tôi vẫn biết trong này có những người nhận lệnh được mướn, được tiền của những kẻ xấu ác để đi pha chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhận. Nhưng mà những kẻ đó lần lần tôi theo dõi, tôi thấy rất tốt. Đâu chánh đâu tà hạ biết. Và chính những người đó bước đầu họ gặp chúng tôi, họ muốn ủng hộ chúng tôi một cách ngượng ngập, nhưng dần dần họ trở thành là ủng hộ triệt để, và họ cái ác tùng thiện. Cũng như những cái vị mà nuôi thiên linh cái, cử âm binh đi đến phá những vị chân tu, cử 10.000 âm binh tới, bị vị chân tu ta thu hết. Cử 50.000 âm binh tới, ta thu hết. Cử 100.000 âm binh tới, ta thu hết. Cuối cùng cử vị thiên linh cái ra đi, bị người ta thu luôn. Cuối cùng dẹp tiệm. Đã. Cho nên tôi sẵn sàng đón nhận những kẻ đến đây phá chúng tôi, tuyên truyền rí tai, nói xấu người này, nói xấu người kia, dựng chuyện lên mà nói. Tôi không ngán, cây cứng đứng đầu gió mà. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là thách thức, chân thật bất hư. Tôi không ngại. Cái xứ dầu lửa của Trung Đông, Đông Âu, Trung Đông nhé, mới cấm vận mấy năm, đói nhè rằng Việt Nam muốn cấm bao nhiêu là cấm, chả bao giờ đói hết. Anh cấm đã, anh chả, tôi chẳng cần xin. Tôi là người Việt Nam, sống trong đất nước Việt Nam, tôi cũng phải có cái tinh thần đó chứ. Tôi đã té nằm sát đất rồi, tôi không sợ té đụng đất. Tôi đã đến tận cùng bằng số, tôi còn thấp hơn những vị Bồ Tát tầm địa giọng xuất mà. Tại sao Đức Phật giao pháp qua kinh cho những người Bồ Tát không tên tuổi, những Bồ Tát vô danh, những Bồ Tát ở sát đất? Bây giờ tôi mới hiểu, tôi là người nằm sát đất, không có danh, không có lợi, không có học vị, không có trình độ, là người dốt nát. Còn gì nữa nói xấu đâu? Hết chuyện nói xấu, không còn chỗ nào để mà đập tôi. Gió có thể bẻ gãy được cây ớt, nhưng mà gió không thể nào bẻ gãy sợi dây lan hết. Nằm sát đất rồi còn bẻ ra được nữa, cho nên gió vô ích. Chúng tôi không cầu danh, thì có bôi xấu danh á, kẻ cứ giật bôi. Chúng tôi không cầu lợi, cho các cô lập về tài chánh á, cứ giật cô hô. Tôi làm hết đời này không xong, tới đời khác, đời kia không xong, tới đời nọ. Trong lớp học trò tôi thằng nào lên á, làm. Hoặc là kiếp sau tôi trở lại, chứ đủ nhân duyên tôi trở lại tôi làm. Không gian đối với tôi vô biên và thời gian đối với tôi vô tận. Thì những vị đó tới phá tôi để làm gì? Trong các địa hạt hiện sống, tôi không dính cái địa hạt nào tranh với ai hết. Cái đạo tràng chúng tôi lập, cái pháp chúng tôi nói ra không giống ai hết. Thì căn cớ gì mà người ta phá tôi hoài? Chế độ cũ nó tôi tên Việt Cộng Năm Vùng, chế độ này nó tôi tên CA Cài Lại, mà toàn những vị lãnh đạo nói. Nói có người làm chứng, nói có bằng giấy tờ, nói bằng những phiên họp. Chứ không phải là phá là trong quần chúng phá, rồi sai người đi phá. Tôi không phải sợ những người đó đâu, nhưng tôi sợ trong quần chúng chưa đủ trình độ. Tôi mới có nửa chừng, tôi mới có diệu âm, quán thế âm, mà chưa hiểu phạm âm và chưa hiểu hai triệu âm. Nếu sau lưng tôi, quần chúng hiểu như vậy, Phật tử hiểu chúng tôi như vậy, một đạo tràng thanh tịnh như vậy, thì thực ra hương sen sẽ tỏa, không nhiều thì cũng ít, tối thiểu cũng được trong cái đạo tràng này, trong cái ngôi tổ đình này, trong cái hệ quán đức này. Ở đây trong nội bộ chúng tôi lúc nào cũng bị người ta xé bằng những lời tuyên truyền, bằng những lời rí tai, bằng những cái này cái kia. Tôi nghe người ta nói như thế này, nghe người ta nói như cái kia, mình tìm ta không tới tận gốc. Rồi quý vị nghe rồi cái sầm trì, toàn là chuyện thị phi. Cho nên cái đạo tràng này là một cái biển cá đang chứa nhiều xác chết mà chúng ta chưa có lượng hải triều âm để đẩy những xác chết đó lên khỏi bờ, lên khỏi mặt nước, để lên trên bờ. Rồi ai chôn ai làm gì tùy ai. Cho nên tôi mong rằng quý vị hôm nay quý vị bước thêm một bước khá dài và một bước rất là quan trọng. Bây giờ tôi không còn sợ ma vương phá chúng tôi, vì tôi đã kêu gì, đã gửi công hàm rồi, đã gửi thông điệp rồi. Tôi với ma vương là anh em mà, ma vương là em tôi mà, tôi là học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni, còn ma vương còn học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tôi đến với Đức Thích Ca Mâu Ni trước, ma vương đến với Đức Thích Ca Mâu Ni sau mà. Vậy là các chú đó em tôi muốn dành cái cõi ta bà này xuống dành chuyện gì phá. Tôi chuyển pháp như vậy là tôi chuyển pháp cho loài người, cho muôn loài, trong đó có ma vương mà. Tại sao tôi sợ ma vương phá? Tôi đã không sợ ma vương phá thì không còn sợ cái gì phá. Nhưng tôi chỉ sợ quần chúng, những người học trò chúng tôi, những người xuất gia không đủ tầm mức, ngứa đêm dọn đồ trốn ra đi, chạy theo tiền, chạy theo tình. Rồi một đám học trò đây đi ủng hộ. Cái bà Hồng Diệu mà thường mang cái bình đi xin của quý vị đi theo ủng hộ cho ai? Mà tôi nói tới lần thứ hai rồi vẫn còn đi ủng hộ. Rõ ràng. Đừng nói ai thôi xa lạ. Bà Hồng Diệu là cái bà thuần thành nhất của đạo tràng này. Mà tôi nói rất rõ mà bà con dân đi ủng hộ. Trong này không phải một ông tỳ khưu. Thì cứ ra đi là ủng hộ thôi. Đã. Cho nên đây đã qua, tôi bỏ qua hết. Một tuần nữa, hai tuần nữa học pháp rồi, bắt đầu tôi thực hiện giới luật. Chừng đó quý vị không có nói là tại sao tôi quá thẳng thừng. Tôi nói trước tôi mới làm sao, tôi giáo dục rồi tôi mới dùng giới luật để mà trị. Vị nào nhắm không tu được trong đạo tràng này tự động cứ bỏ ra đi. Còn vị nào mà muốn cho đạo pháp hiển hưng, muốn cho gia đình mình hạnh phúc, muốn cho cõi nhân thiên này được bình lặng, muốn cái kỷ nguyên 21 không còn chiến tranh trên vùng đất này nữa, muốn cho Long Hoa Tam Hội được trùng phùng, muốn cho Diệu Pháp Liên Hoa được mở rộng, muốn cho Hương Sen được tỏa ngát, muốn cho chính mình sẽ nở sen, nhập vào trong cái dòng đời thanh tịnh, thì cùng đi với chúng tôi. Vui buồn có nhau, khổ sướng có nhau, thầy trò ngon dở có nhau, mặn bùi có nhau, gian nan có nhau, vinh hiển có nhau. Dậm lên những cái gì mà họ đã từng làm chông gai, chông gai đối với con sắp, đối với con nai, đối với những con nhỏ hơn nó sợ. Nhưng mà đối với con sư tử, đối với con voi nó không sợ. Dậm chông gai xuống trở thành bình lặng để mà nó bước từng bước tiến tới Diệu Pháp Liên Hoa. Người đã tu Diệu Pháp Liên Hoa ai sợ xuống ao bị thúi, nhưng mà Diệu Pháp Liên Hoa qua sen bước vào dòng đời, bước vào ao sen không sợ bị thúi. Vậy thì còn cái gì để mà tàn hại lẫn nhau nữa chứ? Còn cái gì để mà tàn hại lẫn nhau? Cho nên tuần sau chúng tôi một tuần nữa để phổ biến cái phương pháp hải triều âm, rồi tuần sau tóm kết và đặt kế hoạch, đặt phương án để mà thực thi. Mong rằng đạo tràng này mỗi ngày một tốt đẹp, một hương thơm, một giải thoát, và cái gì đẹp nhất, thanh bình nhất, những tâm hồn tốt đẹp nhất và những người vui vẻ nhất sẽ cùng nhau để xây dựng đạo, xây dựng đạo đức, xây dựng giáo hội, xây dựng đạo tràng, xây dựng đạo Phật, xây dựng đất nước, xây dựng cho loài người và muôn loài. Trong đó dĩ nhiên là có chúng ta. Xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư thiên long bát bộ hộ pháp, các vị hộ giáo hộ giới, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương được đầy đủ phước huệ song tu, tăng trưởng thiện căn và sắc tướng trang nghiêm, mỗi ngày mỗi hiển hiện công đức, mỗi ngày một được phun trầm hồi hướng công đức này cho các ngài và cho quý vị. Quý vị và các ngài cùng với chúng tôi kết bồ đề quyến thuộc để hiện đời và nhiều kiếp sau, nhiều đời sau học hiếu tu chứng pháp Hoa Kinh để hoằng dương chánh pháp. Và cũng xin hồi hướng trọn vẹn công đức này cho tất cả quý vị, mong rằng trong đó có những vị đã sai lầm, xin sớm trở về với ánh đạo giải thoát. Với Phổ Môn Kinh, với Diệu Âm, với Quán Thế Âm, với Phạm Âm và với Hải Triệu Âm, những người nào đã chết là những xác chết thì xin hồi sinh sống lại để cùng với cái sự tu tính của toàn đạo tràng, đừng ngược lại đạo tràng và đừng vô tình hay cố ý phá đạo tràng, tội đọa vô gián địa ngục mà không ai cứu. Và chúc toàn thể đạo tràng, chư tăng chư ni cũng như toàn thể nam nữ Phật tử, nhất là quý vị thích giả, thân tâm thường lạc, phước huệ song tu và mạnh tay vịn vào bánh xe pháp để chuyển bánh xe pháp, làm cho pháp luân thường chuyển, làm cho huệ tâm khai. Chúc quý vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng, xin ngồi tại chỗ.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.